Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng học hỏi lời Chúa với nhau qua một câu chuyện rất là quen thuộc, rất là nổi tiếng ở trong Thánh Kinh, sách Phúc Âm Luca chương thứ 15. Xin kính mời Hội Thánh đồng đứng lên và tôi xin được tuyên đọc lời của Chúa về ẩn dụ của người cha nhân từ, đoạn 15 từ câu 11 cho đến hết đoạn. Ngài là phán rằng một người kia có hai con trai. Người em nói với cha rằng: thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết đi phương xa, ở đó ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn, nó mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ, thì họ xa ra đồng chăn heo. Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Vậy nó mới tỉnh ngộ mà rằng: tại nhà cha ta biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật mà ta đây phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha mà rằng: thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa, xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đằng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng: cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng: hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. Hãy bắt bỏ con mập làm thịt đi. Chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn họ khởi sự vui mừng. Vả con trai cả đương ở ngoài đồng, khi trở về gần đến nhà, nghe tiếng đàn ca nhảy múa, bèn gọi một đầy tớ mà hỏi cớ gì. Đầy tớ thưa rằng: em cậu bây giờ trở về, nên cha cậu đã làm thịt bò con mập, vì thấy em về được mạnh khỏe. Con cả liền nổi giận, không muốn vào nhà. Vậy cha nó ra khuyên nó vào, nhưng nó thưa cha rằng: này, tôi giúp việc cha đã bấy nhiêu năm, chưa từng trái phép mà cha chẳng hề cho tôi một con dê con đặng ăn chơi với bạn hữu tôi. Nhưng nay con của cha kìa là đứa đã ăn hết gia tài cha với phường điếm đỉ rồi trở về, thì cha vì nó làm thịt bò con mập. Người cha nói rằng: con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con. Nhưng thật nên dọn tiệc và vui mừng, vì em con đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại thấy được. Amen. Kính mời Hội Thánh đồng an tọa. Chúa Thượng Thánh, đề mục mà cũng là chủ đề của phần Thánh Kinh rất là quen thuộc mà chúng ta học trong thời giờ này, đó là chết mất và được sống. Trong cái đoạn, cái câu chuyện này được chép ở trong đoạn 15 đó, thì chúng ta thấy có ghi lại về bốn sự lạc mất. Dù chỉ có ba ẩn dụ nhưng mà có bốn sự lạc mất. Hai sự lạc mất ở bên ngoài và hai sự lạc mất ở bên trong. Lạc ở bên ngoài thì có con chiên bị lạc mất khỏi bầy. Có người con hoang đàn được lạc mất, bị lạc mất khỏi nhà cha. Còn lạc mất ở trong nhà thì chúng ta thấy có đồng bạc bị lạc mất ở trong nhà. Và người anh cả đã bị lạc mất cũng ở trong nhà của cha. Và câu chuyện này đó, hẳn nhiên chúng ta không học hết về ba ẩn dụ mà chỉ đặc biệt chú trọng vào ẩn dụ thứ ba. Và chúng ta khá quen thuộc khi nghe nói về ẩn dụ về người con trai hoang đàn. Nhưng mà thật sự thì nói như vậy không có chính xác. Bởi vì trong câu chuyện này tới ba nhân vật chính. Người cha và hai người con, người anh cả và người con út. Và chúng ta cũng thấy rằng đó, nói về câu chuyện của người con trai hoang đàn thì chỉ mới nói tới một nhân vật thôi. Nhưng mà trọng tâm của cả ba ẩn dụ ở đây, cũng như đặc biệt là ở trong ẩn dụ về ẩn dụ thứ ba đó, thì chú trọng vào Đức Chúa Trời. Ngài là Chúa nhân từ, Ngài là Cha nhân lành, ban ân điển cho. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó mới thật sự là trọng tâm của phần Thánh Kinh này. Tuy nhiên chúng ta hãy xem qua một chút về cái bối cảnh mà Chúa Giêsu ngài đã nói đến ba ẩn dụ này. Trong câu 1 và câu số 2 nói như thế này: hết thảy các người thâu thuế và người có tội đến gần Đức Chúa Giêsu đặng nghe ngài giảng. Các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo lầm bầm mà nói rằng người này tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ăn với họ. Cho nên chúng ta thấy ở nơi đây Chúa đã đến với những người mà bị kể là cặn bã trong xã hội, những người mà đối với người Pha-ri-si, các thầy thông giáo đó, thì họ tự nhận mình là những người thánh thiện, những người nhân lành, trong khi đó thì những cái thành phần kẻ thâu thuế, rồi người xấu nết, hay là những người không có tuân giữ luật pháp, thì đối với họ đó, họ kể những người này là những con người thuộc về đất. Và đối với người Pha-ri-si thì họ có những cái luật lệ rất là khắt khe trong cái mối giao tiếp. Thì đối với những người coi như là vô luật pháp, không tuân giữ luật pháp, thì họ nói đó là những người con của đất, những kẻ thuộc về đất, thì họ không có một sự giao tiếp nào. Không có mua đồ của những người đó, mà chẳng có bán gì cho những người đó. Không có lắng nghe những người đó, không có tiếp xúc những người đó, không mời những người đó đến ở trong những cái buổi hội hiệp của mình, mà cũng không đến cho dù mời dự tiệc. Cho nên là họ có những cái luật rất là khắt khe, và họ khinh dễ đối với những người như vậy. Và khi thấy Chúa Giêsu ngài có một cái sự giao tiếp một cách rất là thân mật đối với những thành phần này đó, thì họ đã lầm bầm, họ đã lên án Chúa. Họ cho rằng người này, Giêsu này, tự nhận mình là một người thánh từ Đức Chúa Trời đến, nhưng mà lại giao du với những thành phần, những người thuộc về đất, tức là những kẻ cặn bã, những kẻ xấu xa ở trong xã hội, những kẻ bị Đức Chúa Trời loại bỏ. Và đối với họ đó, thì họ không bao giờ có một cái niềm vui mừng khi nhìn thấy một người có tội ăn năn quay về với Đức Chúa Trời. Nhưng mà họ vui mừng khi thấy một kẻ có tội bị Đức Chúa Trời tiêu diệt, bị chết mất. Và điều này hoàn toàn khác hơn đối với những cái gì mà chúng ta thấy Chúa Giêsu đã bày tỏ về chính Ngài, như là Đức Chúa Trời đã tìm đến với kẻ bị hư mất và cứu chuộc họ. Khi nói đến những sự mất, lạc và sau đó mình tìm được, đưa trở về, thì có lẽ ai nấy ở trong chúng ta, mình khi mất một cái vật gì đó mà chúng ta xem là quý báu, và hơn thế nữa đối với những bậc cha mẹ mà vì cớ một lý do nào đó mà lạc mất đứa con của mình, thí dụ dẫn nó đi vào trong siêu thị để mua sắm, hay là dẫn nó đi ra ngoài bãi biển để tắm chẳng hạn đi, mà vì mình lơ đễnh, và con trẻ thì nó dễ mà nó ham vui, nó bỏ nó chạy đi đâu đó mà mình bị lạc mất nó, thì chúng ta biết rằng có một sự khủng hoảng lớn lao, và giá nào cha mẹ cũng phải tìm cho kỳ được. Và nếu đã tìm được đứa con đã bị lạc mất thì sao? Đó là một sự vui mừng và hạnh phúc lớn lao không thể diễn tả được. Và đây cũng chính là tấm lòng của Cha Thiên Thượng của chúng ta, là Đấng Nhân Từ, đã đến để tìm kiếm con người bị hư mất. Và Chúa Giêsu nói rằng ta đã đến để tìm kẻ bị hư mất, kẻ bị lạc mất. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy ở nơi đây nó vẫn còn có cái phần đáp ứng của con người nữa. Hai ẩn dụ đầu tiên về người chăn đi tìm con chiên, hay là người đàn bà tìm cái đồng bạc bị lạc mất, thì nó chỉ về chính Đức Chúa Trời là đấng tìm kiếm con người bị lạc mất. Nhưng trong câu chuyện thứ ba thì chúng ta thấy rằng người con trai hoang đàn lẫn cái người anh cả đó, thì họ cần phải có một cái sự đáp ứng để mà có thể đến với cha của mình, hay là đến với Đức Chúa Trời. Phải có một tấm lòng ăn năn quay trở lại cùng Chúa. Cho nên ở đây chúng ta thấy có sự nhân từ của Đức Chúa Trời ban ân điển cho con người để cứu chuộc. Nhưng mà con người cũng cần phải có một tấm lòng tìm kiếm và đáp ứng trước tình yêu và ân điển đó. Và chúng ta cần lưu ý rằng đó, ở đây đó, câu chuyện nói về người cha nhân từ, thì có đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình được cứu là bởi vì Đức Chúa Trời yêu thương. Nhưng mà thật ra thì chúng ta không phải được cứu bởi Đức Chúa Trời yêu thương đâu. Vì Đức Chúa Trời yêu thương tất cả muôn vật, mọi tạo vật mà Ngài đã dựng nên. Thế nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là mọi người đều được cứu. Cho nên chúng ta phải thấy rằng ở đây đó, làm chúng ta được cứu là bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Mặc dù cái động lực để Đức Chúa Trời ban ân điển là tình yêu thương, nhưng mà chúng ta nhớ rằng ân điển là gì? Ân điển là tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã sẵn sàng trả một giá đắt để Ngài có thể ban ân huệ cho chúng ta một cách vô điều kiện, một cách nhân không. Chúng ta được cứu là bởi ân điển. Và bây giờ chúng ta trở lại đây để chúng ta có thể thấy câu chuyện của hai người con đã bị lạc mất, một ở bên ngoài và một ở bên trong. Thì tại đây chúng ta có thể thấy là như hai cái câu mà coi như là câu gốc của câu chuyện này, nhắc đi nhắc lại là một cái điệp khúc. Vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Và câu 32 cũng nói, vì em con đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại thấy được. Chết, mất và được sống. Chúng ta biết đây là câu chuyện được viết theo cái thể đối một cách phản nghĩa. Cho nên chết và được sống. Chết và sống. Mất và được lại. Ở đây, trước hết chúng ta hãy suy nghĩ về thế nào là chết và thế nào là mất. Chết nó nói lên cho chúng ta về cái nguyên nhân, về cái nguồn gốc. Và đặc biệt là chúng ta cần phải nhớ rằng đó, Kinh Thánh định nghĩa cho chúng ta, không phải chỉ có thần học của Thánh Kinh thôi, nhưng mà kể cả khoa học cũng nói nha, về cái sự chết. Chết được định nghĩa là một sự phân cách. Cho nên á, khoa học người ta cũng nói chết có nghĩa là một tình trạng bị phân cách khỏi sự sống. Người ta chỉ có thể định nghĩa là như vậy thôi, chứ còn không thể định nghĩa thế nào là chết mà thế nào là sống hết. Mà chết có nghĩa là bị phân cách ra khỏi sự sống. Cho nên chết là một sự phân cách, giống như là hồn phân cách khỏi xác. Nói như trong thơ Gia Cơ thì là chết. Chết là mất đi một cái mối tương giao. Cho nên đặc biệt là ở trong tình yêu, tình yêu thì không thể nói là tình yêu đơn phương, tình yêu mà chỉ có một người, nhưng mà đã nói tình yêu trọn vẹn thì phải là song phương, phải không? Cho nên là phải có hai người, ít nữa là hai người, và hai người phải có một cái sự đáp ứng lẫn nhau thì mới gọi là tình yêu. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, nó có một cái sự phân cách giữa hai người đó, phân cách khỏi tình yêu đó, thì người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia hóa dại khờ. Cho nên là giống như là khi mà mình bị mất đi một cái người mà mình yêu thương, thì chúng ta có thể thấy rằng nó là một tình trạng chết mất. Và khi nói đến sự chết thì nhiều khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta có thể nghĩ đến hai cái sự chết được Kinh Thánh đề cập tới. Cái thứ nhất là sự chết thuộc thể, có nghĩa là khi một người qua đời đó, mà một người chết đó thì hồn, linh hồn lìa khỏi thân xác, phải không? Thì chúng ta gọi đó là cái sự chết, và là sự chết thuộc thể, và đó là sự chết thứ nhất. Rồi có cái sự chết thứ hai. Ở trong sách Khải Huyền ghi lại cho chúng ta đoạn 20 đó, trong ngày phán xét chung thẩm đó, thì chúng ta thấy rằng đó là những người bị hư mất hay là không được cứu chuộc thì họ sẽ phải bị quăng vào trong hồ lửa đời đời, hỏa ngục đó. Và đó là sự chết thứ hai. Tuy nhiên chúng ta biết rằng thật ra đó thì nó vẫn còn có một cái sự chết khác nữa, là sự chết thứ ba. Đó là sự chết thuộc linh. Chúng ta nhớ rằng khi Đức Chúa Trời dựng nên Adam và Eva, đặt họ ở trong vườn Eden, thì ở giữa vườn á thì nó có hai cái cây rất là quan trọng, đó là cây sự sống và cây biết điều thiện và điều ác. Và Chúa nói rằng đối với cái cây biết điều thiện và điều ác, đừng bao giờ ăn trái cây của nó, vì một mai các ngươi ăn thì các ngươi sẽ chết. Và chúng ta cần lưu ý rằng đây không được gọi là cây sự chết, mặc dù cái hậu quả nếu ai ăn cái trái cây đó thì sẽ phải chịu chết. Nhưng mà cây đó được gọi là cây biết điều thiện và điều ác. Ở đây nó cho chúng ta thấy là nó có sự tri thức. Chúng ta có thể gọi đây là cái cây tri thức. Tri thức về điều gì? Về điều thiện và điều ác. Và điều thiện và điều ác được nói chung với nhau. Tri thức biết về điều thiện lẫn điều ác, kể cả tri thức làm điều thiện và làm điều ác, thì hậu quả của nó sẽ là sự chết. Còn cái phía bên kia là cây sự sống. Và chúng ta biết rằng đây là những cái hạt giống đã được gieo ra. Vì vậy chúng ta thấy rằng khi loài người phạm tội, ăn cái trái cây biết điều thiện và điều ác đó, thì họ đã phải chịu lấy cái số phận, cái hậu quả là sự chết. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó không phải là ăn vô giống như là ăn cái trái bị tẩm độc ha. Giống như là Bạch Tuyết mà ăn cái trái apple bị tẩm độc rồi ngã lăn ra chết, không phải đâu. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó là ngay khi họ ăn thì thật sự họ đã chết, nhưng mà chết thuộc linh. Họ bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời. Cho nên chết thuộc linh là bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời, là nguồn của sự sống. Giống như là một cái cành hoa nó bị cắt lìa khỏi gốc, là cái nguồn sự sống cung ứng cho nó, thì nó là một cái cành chết dù nó là cành hoa. Cho nên chúng ta thấy kể từ đó thì sự chết nó đã đi vào ở trong loài người, và nó trải suốt luôn cả chiều dài lịch sử của loài người luôn, cho đến khi sự chết âm phủ và sự chết sẽ bị quăng vào trong hồ lửa. Trong Khải Huyền đoạn 20 đó, nói về cái ngày phán xét chung thẩm, thì lúc bấy giờ sự chết mới bị hủy diệt hoàn toàn. Chứ còn ngày nào vẫn còn trong cõi thời gian này, nhân loại sống trong cõi thời gian này đều phải trải qua sự chết. Và chúng ta thấy cái sự chết nó đi xuyên suốt luôn à. Và nó không phải chỉ là đi đối với những người không biết gì về Đức Chúa Trời, bởi vì nó đã xuất hiện ngay trong vườn Ê-đen. Rồi chúng ta cũng thấy sau đó, ở tại bàn thờ của sự thờ phượng Đức Chúa Trời, trong câu chuyện của Ca-in và A-bên, thì tại đó chúng ta cũng thấy rằng đó, cái quyền lực sự chết đã hành động, khiến cho chúng ta biết là vì Ca-in không ở trong một cái mối tương giao một cách phải lẽ đối với Đức Chúa Trời, để có thể nhận biết Ngài và nhận biết ý muốn của Chúa là như thế nào, cho nên chỉ hành động theo ý riêng của mình trong điều được gọi là thờ phượng Đức Chúa Trời đó, thì chúng ta thấy rằng đó, quyền lực sự chết đã hành động và khiến cho Ca-in ganh tị đối với em mình là A-bên và giết chết A-bên. Sự chết đã hành động. Không có thời giờ để cho chúng ta thấy, vì chúng ta đọc cả Thánh Kinh chúng ta có thể thấy sự chết nó đi xuyên suốt. Và đặc biệt là sự chết nó nhắm vào những người nào là người của Đức Chúa Trời. Những người mà ở ngoài Đức Chúa Trời, không tin Đức Chúa Trời đó, thì họ đã ở trong sự chết rồi. Chỉ chờ cái ngày để mà họ chết thuộc thể thôi, chứ còn thực sự là họ ở trong tình trạng chết rồi. Nhưng mà đối với những người từ chết qua sống bởi ơn cứu chuộc của Đức Chúa Trời mà họ tiếp nhận, thì chúng ta biết rằng họ đã có sự sống. Nhưng mà cái quyền lực sự chết nó vẫn đeo đuổi, nó vẫn tấn công. Và chúng ta cũng biết rằng ngay cả Chúa Giê-xu, khi Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài nhập thể, Ngài đến với con người để có thể thực hiện chương trình cứu chuộc, Ngài phải trở nên con người, tức là phải mang lấy nhân tánh, thần tánh được mang lấy nhân tánh. Thì chúng ta thấy rằng đó là Sa-tăng, kẻ cầm quyền sự chết, kẻ mà từ ban đầu á, mà chúng ta nhớ rằng ở trong Tin Giăng đoạn 8, Chúa Giê-xu Ngài có nói đến như thế này: vì ma quỷ là kẻ giết người từ lúc ban đầu. Chính cái quyền lực của sự chết nó đã đi vào ở trong thế gian này từ lúc ban đầu, là tại vườn Ê-đen, là nó đến từ Sa-tăng. Vì Sa-tăng nó biết cái cây biết điều thiện và điều ác sẽ đem đến sự chết, cho nên nó đã tìm cách để mà cám dỗ, dẫn dụ tổ phụ của loài người vào sự chết đó. Bởi đó nó cầm quyền sự chết. Và chúng ta nhớ rằng khi Chúa Giê-xu Ngài Giáng sinh đó, thì nó đã tấn công vào nhân tánh của Chúa. Mới Giáng sinh thôi thì chúng ta nhớ vua Herod đã tìm giết con trẻ đó. Và cái quyền lực sự chết hành động để thà là giết lầm hơn là tha lầm, mà cho nên là các những con trẻ khác là cũng phải bị giết luôn. Và chúng ta cũng thấy rằng nó đeo đuổi theo Chúa trong suốt đời sống chức vụ của Ngài ở trên đất. Khi Ngài trở về Nazareth, quê hương của Ngài đó, và Ngài giảng, và Ngài cho biết rằng đó, lời của Chúa đã phán về đấng Messi, tức là đấng cứu thế, thì Chúa nói rằng ngày hôm nay đã ứng nghiệm và Chúa là đấng đó. Thì chúng ta thấy rằng đó là người dân thành Nazareth nổi loạn. Họ nói người này phạm thượng, người này nói những điều bậy bạ thế này thế kia, bị quỷ ám rồi đó, cho nên là muốn đem Ngài đi lên trên núi cao và quăng Ngài xuống dưới vực để giết Chúa Giê-xu. Người dân đã có những cái điều như vậy. Rồi chúng ta cũng thấy về sau đó thì có những người, những cái thành phần mà như trong câu chuyện này có nói cái bối cảnh đó, là những người Pha-ri-si, các thầy thông giáo, tức là những người nó thuộc về đền thờ, là những người tự nhận mình là người thánh thờ phượng Đức Chúa Trời nhưng mà lại muốn giết Chúa Giê-xu. Họ đã bàn tính, họ đã âm mưu với nhau, lên kế hoạch để làm sao phải giết được người này. Và chúng ta thấy rằng dưới cái quyền lực của Satan hành động, nó đi vào trong hàng ngũ các sứ đồ. Nó đến với Judas Iscariot. Và chúng ta cũng thấy rằng đó, đó là một người sát cạnh bên Chúa, là một trong 12 sứ đồ. Nhưng mà chúng ta thấy rằng khi ma quỷ nó ám vào ở trong Judas, thì chúng ta biết rằng Judas đã bị nó sử dụng để đẩy Chúa Giê-xu vào trong sự chết. Đã phản Ngài. Điều đó nó cũng không dừng lại ở nơi Chúa mà thôi. Nhưng mà chúng ta biết rằng sau khi Chúa đã chịu chết, Ngài đã sống lại, chiến thắng sự chết, rồi Ngài thăng thiên ban Đức Thánh Linh của Chúa để lập hội thánh của Ngài. Và bây giờ thần linh của Đức Chúa Trời, tức là trong thần tánh của Ngài đó, đã ngự vào ở trong những người được cứu chuộc. Ngự vào trong hội thánh của Chúa, đó là thân thể huyền nhiệm của đấng Christ. Khi Ngài nhập thế thì đó chính là Đức Chúa Trời ngự ở trong thân thể của Giê-xu về phần nhân tánh. Nhưng mà chúng ta biết từ ngày lễ ngũ tuần, ngày khai sinh hội thánh của Chúa đó, thì bây giờ Thánh Linh của Đức Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Trời ngự ở trong hội thánh Ngài, trong mỗi đời sống cơ đốc nhân, vì chúng ta là thân thể của đấng Christ. Một cách huyền nhiệm, mỗi cơ đốc nhân là chi thể trong thân của Ngài. Và chúng ta biết rằng Satan nó vẫn đeo đuổi theo để mà nó tìm cách nó giết. Đặc biệt là nó chú trọng vào những người nào là những người năng động tích cực nhất trong đời sống phục vụ Chúa. Thì chúng ta thấy rằng ma quỷ nó sử dụng cái quyền lực sự chết của nó trong hai phương cách. Cái thứ nhất á, là nó tấn công vào đời sống thuộc thể. Có nghĩa là nó muốn cất cái mạng sống của ai đó. Chúng ta nhìn thấy rằng trong thời kỳ của hội thánh đầu tiên thì cái quyền lực sự chết đã giết Ê-tiên là một chấp sự, và Ê-tiên là một người giảng lời của Đức Chúa Trời một cách rất là mạnh mẽ, là một người phục vụ Đức Chúa Trời một cách rất là tích cực năng động. Rồi sau đó chúng ta cũng thấy rằng đó, nó giết sứ đồ Gia-cơ. Và nó bắt sứ đồ Phi-e-rơ cũng với cùng một ý định là muốn giết. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã can thiệp. Và chúng ta biết rằng bởi đó thì Ngài đã giải cứu Phi-e-rơ ra khỏi quyền lực của sự chết đó. Đức Chúa Trời cho phép ma quỷ nó có thể hành động ở một cái giới hạn, một cái mục đích nào đó của Chúa. Nhưng mà nó không có toàn quyền để mà có thể hành động ở trên những người thuộc về Đức Chúa Trời. Kể cả những người ở bên ngoài Đức Chúa Trời, bởi vì nếu nó có cái quyền lực đó thì nó cũng đã giết hết tất cả mọi người ở ngoài Chúa không tin Chúa rồi. Nhưng mà Đức Chúa Trời cho phép nó ở một cái giới hạn nào đó. Chúng ta nhớ câu chuyện của Job. Người muốn tấn công Job, người có quyền đụng chạm đến nhiều điều khác. Nhưng mà đối với Job thì không được đụng tới mạng sống của Job. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài tể trị trong mọi việc đó. Rồi chúng ta thấy về sau nữa thì khi Saul được gặp Chúa trên con đường Damascus và tin nhận Ngài, thì ngay sau đó chúng ta thấy rằng ông đã đi ra và khởi sự ngay lập tức để mà giảng tin lành của Đấng Christ. Thì quyền lực của sự chết cũng đã tìm cách để mà tấn công và muốn giết Phaolô. Saul đã trở nên Phaolô đó. Và suốt đời sống chức vụ của Phaolô thì chúng ta thấy rằng cái quyền lực sự chết nó cứ đeo đuổi và nó tìm cách để mà nó giết ông. Nó có muốn dùng bệnh tật, nó muốn dùng hoạn nạn, áp chế, bắt bớ, tù đày, đánh đập, vân vân, để mà nó muốn giết Phaolô. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã tể trị, Ngài gìn giữ đối với đời sống chức vụ của Phaolô. Điều mà chúng ta muốn nói ở đây đó là cái quyền lực của sự chết nó, trước nhất á, nó ma quỷ dùng cái phương cách là muốn hủy diệt cái sự sống thuộc thể của các thánh đồ, và nhất là đối với những người hầu việc Chúa. Trong những ngày đã qua chúng ta đã thấy rằng đó là trong cái cơn đại dịch thì nhiều tôi tớ của Chúa, nhiều người trung tín với Chúa trong sự hầu việc Ngài đã phải qua đời. Hẳn nhiên Đức Chúa Trời cho phép những điều đó, nhưng mà chúng ta thấy cái quyền lực sự chết nó vẫn đang hành động và nó tấn công. Nói đến đây thì chúng ta cũng nhớ đến nhiều tôi tớ của Chúa cũng đã về với Chúa, đã đi vào trong cánh cửa của sự chết, phải không? Trong cái cơn đại dịch vừa qua. Rồi bây giờ nó vẫn còn tiếp tục đó. Trong tuần rồi chúng ta đã cầu nguyện cho tôi tớ của Chúa là mục sư Châu Trọng Ngọc. Ông cũng bị thổ huyết và ông bị một cái chứng bệnh khác nữa. Và chúng ta thấy rằng đó, ma quỷ nó vẫn tìm cách để nó tấn công vào những người hầu việc Đức Chúa Trời. Tuy nhiên chúng ta đừng nghe như vậy rồi chúng ta sợ hãi. Bởi vì chúng ta nhớ rằng đó, Chúa của sự sống, cái quyền năng của sự sống nó nuốt cái sự chết đi. Điều này nó cũng giống như thế này. Nếu mà ban đêm mà ở trong cái căn phòng kín này chúng ta tắt hết đèn đuốc đó, thì bóng tối nó bao trùm, phải không? Nhưng mà khi chúng ta bật đèn lên, ánh sáng chiếu lòa, thì ánh sáng đó nó nuốt cái bóng tối. Sự sống có một cái quyền năng lớn lao lắm để nó nuốt cái sự chết. Và chúng ta nhớ rằng nó nuốt đến tận gốc rễ của sự chết. Vì Kinh Thánh nói đến sự chết thì nó có cái nọc của sự chết. Rồi nó có cái mùi của sự chết. Nó có dây của sự chết. Nó có cái lưới của sự chết. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đó, sự chết nó có cái nọc của nó. Và cái nọc của sự chết là tội lỗi, nọc độc của nó đó. Rồi chúng ta cũng thấy rằng đó, nó có cái mùi của sự chết. Lẽ ra thì là phải là cái mùi thơm của dầu thánh được sức ở trên những người hầu việc Chúa. Rồi chúng ta cũng phải có cái dầu thơm để sức cho nhau, sức cho thân thể của Đấng Christ là sức cho nhau. Chúng ta đã học điều này rồi. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, nếu thiếu vắng hai cái mùi thơm đó, mùi thơm về sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ cần phải được rải ra khắp chốn, thì có mùi của sự chết. Và nó có cái sợi dây vấn vương nha. Rồi chúng ta cũng thấy rằng nó có cái lưới của sự chết nữa. Vì vậy chúng ta phải rất là cảnh giác đối với cái quyền lực của sự chết mà ngày hôm nay Satan nó vẫn còn đang tìm cách, nó ưu tiên nhắm đến đối tượng là những người thuộc về Đức Chúa Trời. Ưu tiên luôn đó. Để chúng ta phải cẩn thận. Nhưng mà cái mà chúng ta phải cảnh giác nhiều hơn mà Kinh Thánh đã cảnh báo chúng ta đó là cái quyền lực sự chết hành động. Đây là cái vũ khí lợi hại nhất, mạnh mẽ nhất của ma quỷ tấn công vào đời sống chúng ta. Có nhiều khi chúng ta tưởng rằng đó là cái điều mà ghê gớm nhất trong cái quyền lực của ma quỷ tấn công vào đời sống của mình là tội lỗi. Nhưng mà thật ra không. Ngay cả khi chúng ta không có phạm tội giống như những người không kính sợ Chúa, chúng ta sống một đời sống thiện lành đi nữa, nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng nếu chúng ta bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời, hay là mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời nó bị gián đoạn, chúng ta không có nương cậy vào cái sự sống của Chúa, nơi nào không có sự sống hành động thì sự chết sẽ vận hành. Nơi nào không có ánh sáng, nơi đó sự tối tăm sẽ bao phủ. Vậy thôi à, chúng ta phải chọn. Không có một tình trạng thứ ba. Cho nên đó là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta luôn luôn ghi nhớ. Và bây giờ chúng ta nói đến sự chết là một sự phân rẽ. Bây giờ mất là cái hậu quả của sự chết. Chết là nguyên nhân. Mà chết có nghĩa là phân cách. Mà ở đây chúng ta nhớ rằng phân cách với Đức Chúa Trời là nguồn của sự sống đó. thì nó dẫn tới một cái hậu quả là mất. Và thế nào là chết mất? Mất có nghĩa là nó bị mất đi một cái vị trí đúng đắn của nó. Mất một cái vị trí đúng đắn. Con chiên bị lạc mất thì nó mất cái vị trí, lẽ ra nó ở trong sự chăn giữ của người chăn và ở trong bầy của người chăn. Thì nó bị mất cái vị trí đó, thì nó ở trong một tình trạng là bị chết. Hay là một đồng tiền, nó bị lạc mất khỏi cái vị trí mà lẽ ra nó đáng phải ở, là trong một cái sâu chuỗi những đồng tiền của người phụ nữ, thì nó bị lạc mất, nó mất cái vị trí đó đi. Người con bị lạc mất hai người con luôn, một ở bên ngoài, một ở bên trong, là mất cái vị trí trong cái mối tương giao với cha. Thì chúng ta thấy rằng đó, nó mất một cái vị trí đúng đắn, trở thành một đứa con hoang đàn, rồi sau cùng thì bị nhục nhã ở trong đời sống, bị phá sản đủ điều, bị đói kém, nghèo thiếu. Rồi bây giờ cái người anh cũng mất đi cái vị trí đó, cho nên mặc dù vẫn ở trong nhà, vẫn nói rằng tôi đã hầu việc cha bấy lâu nay. Lẽ ra thì chúng ta biết rằng đó, anh ta là con chứ không phải là một nô lệ, không phải là một thứ đầy tớ ở trong nhà đối với cha của mình. Nhưng mà chúng ta thấy rằng người đó bị mất cái vị trí rồi, vì thiếu tương giao hay là mất tương giao với cha rồi, cho nên đã bị mất đi cái vị trí đúng đắn. Mình là con, mình đang đứng ở trong cái sản nghiệp của cha, tất cả gì của cha là của con, nhưng mà chúng ta thấy mất cái vị trí đó. Và chúng ta nói đến cái vấn đề là được sống, thì sống là một sự khôi phục lại cái mối tương giao, nối kết chúng ta trở lại trong cái mối tương giao với Đức Chúa Trời thì sẽ được. Trước hết thì chúng ta thấy rằng đó là được lại cái vị trí. Người con hoang đàn khi nó quay trở về với cha trong tình yêu của cha thì nó đã tìm lại được cái vị trí của mình là người con. Mặc dù trước đó khi mà nó bị lạc rồi đó, cái tư tưởng của nó là gì? Thôi bây giờ mình nhớ đến cha của mình trong nhà cha, cha yêu thương, cha đãi các đầy tớ đi nữa là cũng đầy đủ hết trơn á. Tại sao mình con mà mình ở trong tình trạng vậy? Thôi bây giờ mình trở về ăn năn và xin cha đãi mình giống như một nô lệ, như một đầy tớ thôi. Đó là tư tưởng của một kẻ nô lệ chứ không phải là một người con. Và chúng ta biết khi trở về thì người cha nói gì? Không, con không phải là như vậy đâu. Đây là con và Ngài đã phục hồi lại. Rồi cái người anh cả cũng vậy nữa. Không phải phục vụ giống như là một nô lệ, một đầy tớ ở trong nhà, trong cái sự buồn bã, trong cái sự bực bội, trong cái sự bất phục. Nếu người này, tại vì Kinh Thánh cũng không nói là những người này, mà Chúa đang ám chỉ về những người Pharisee và các nhà thầy thông giáo đồ này kia đó, đã chỉ trích Chúa đó, thì không nói là những người này có trở lại với Chúa hay không. Trong số đó thì chúng ta biết rằng cũng có một số người trở lại với Chúa, nhưng mà đại đa số thì không trở lại với Chúa. Chúng ta nhớ rằng ở trong đó thì cũng có thí dụ như là Nicodem cũng là một người Pharisee. Rồi về sau trong thời kỳ hội thánh thì chúng ta cũng biết có nhiều người ở trong các thầy tế lễ, rồi những người Pharisee mà nổi tiếng nhất trong vòng những người Pharisee trở lại với Chúa thì có Saul là Phaolô đó. Một số ít thôi. Nhưng mà chúng ta thấy là những người này á, mặc dù họ đứng trong cái vị trí tưởng rằng mình đứng với Đức Chúa Trời, đứng trong sự phục vụ Đức Chúa Trời, đứng ở trong luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng mà họ lại chống nghịch lại đối với Chúa và họ muốn diệt trừ Ngài đi. Và chúng ta cũng biết rằng đó, cái hậu quả của sự chết làm cho mất á, nó còn là mất cái mục đích đúng đắn ở trong đời sống của mình. Đời sống của người con không phải là ở ngoài nhà cha mất vị trí, mà cũng không phải là hoang đàn chi địa trong những cái cuộc vui chơi xác thịt trác tán, không phải thiên về vật chất, chỉ tìm kiếm vật chất, tìm kiếm niềm vui ở trong đời này, trong những lạc thú của đời này. Cũng giống như người con bị lạc ở trong nhà thì cũng vậy nữa. Đã mất đi cái mục đích của mình. Mình đâu phải là một nô lệ làm việc trong cái tâm trạng, trong cái kêu bằng tấm lòng mà nặng nề, phiền muộn, bất mãn như vậy. Mất đi cái mục đích. Và được sống nó có nghĩa là gì? Khi đã sửa lại cái nguyên nhân, được nối kết trở lại với Đức Chúa Trời trong sự nhân từ, tha thứ và ân sủng của Ngài, thì chúng ta thấy rằng đó, lúc bấy giờ họ mới sống đúng mục đích được. Và đây là một điều rất là quan trọng ở trong đời sống của mỗi một người ở trong chúng ta. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể thật sự yêu mến Đức Chúa Trời và giữ cái mối tương giao của chúng ta với chính mình Chúa. Và chúng ta phải nhớ rằng sự chết nó vẫn luôn luôn tìm cách để phân cách chúng ta khỏi nguồn sự sống là Đức Chúa Trời. Mà điều đó cũng có nghĩa là phân cách chúng ta khỏi nguồn ân điển của Đức Chúa Trời. Cho nên nguyện Chúa cho chúng ta được tỉnh thức trong cái câu chuyện này. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì câu chuyện này là câu chuyện của người cha nhân từ, người cha nhân lành. Nói lên tình yêu của Đức Chúa Trời. Khi người con hoang đàn quay trở về, nó chỉ muốn là sao? Bây giờ xin cha cho con làm nô lệ đầy tớ trong nhà cũng được rồi. Có miếng ăn, áo mặc là đủ rồi. Và chúng ta nhớ rằng khi nó trở về, nó định ý nói như vậy, nhưng mà nó chưa nói ra cái lời đó. Nó chỉ mới nói con đã đặng tội với trời và với cha thôi. Thì người cha, chúng ta nhớ rằng nó còn ở ngoài xa, người cha đã chạy đến, lúc đó nó ốm o tiều tụy lắm, chứ đâu phải là giống như là một người công tử giống như trước khi nó ra đi đâu. Đây là một công tử giàu có lắm chứ không phải là không đâu. Chắc là cũng mập mạp, nó cũng là đẩy đà lắm phải không? Nhưng mà chúng ta thấy rằng nó khi trở về ốm o gầy mòn, nhìn giống như là một cái tên du thủ du thực gì đó. Tại vì nó đi làm đầy tớ chứ ở bên ngoài mà. Đi về quần áo rách rưới, đầu tóc bồm xồm, ăn mặc thì rồi chẳng có giày dép gì hết á. Và cái thời đó những cái người mà gọi là nô lệ đầy tớ là không có mang giày dép gì hết. Mà người cha thấy, chạy đến, ôm lấy đứa con của mình và hôn. Nói lên cái lòng bao dung tha thứ, cái sự độ lượng của người cha. Và khi đứa con mới vừa nói thôi, thì cái tình yêu và sự tha thứ đó là phủ lấp rồi. Nó chưa kịp nói hãy đãi tôi như là một tên nô lệ gì đó. Chưa kịp nói. Thì người cha đã nói rằng đó, hãy cho nó tắm rửa sạch sẽ, rồi mặc lấy áo đẹp cho nó, đeo nhẫn vào tay, rồi mang giày vào chân. Mang áo là một cái sự phục hồi lại, cái sự huy hoàng hay là phục hồi lại về cái địa vị của nó. Rồi thứ nhì là chúng ta thấy rằng mang nhẫn nó chỉ về những cái quyền lợi nào đó mà nó được phép hưởng lấy. Trong cái sự thừa hưởng từ nơi người cha của mình. Chúng ta nhớ đó là khi ông Joseph đó, nếu chúng ta xem ở trong Sáng Ký đoạn 41, thì chúng ta thấy rằng, ghi lại cho chúng ta rằng Joseph là một nô lệ. Nhưng mà khi giải mộng cho Pharaoh, thì Pharaoh đã thấy người này có một cái đấng thiêng liêng tối cao, có một thiên ý, có một cái thiên lực á, ở trong con người này một cách đặc biệt. Cho nên á, chúng ta thấy rằng đó là Pharaoh đã truyền cho mọi cho gia nhân của mình á, mặc cái áo choàng đẹp vào cho Joseph, rồi mở cái nhẫn của mình ra trao cho Joseph và nói rằng ta trên ngươi cũng chỉ vì ta là hoàng đế của đế quốc Ai Cập thôi, còn tất cả mọi cái quyền lực để mà điều khiển trong toàn đế quốc là thuộc về ngươi. Cho nên chúng ta có thể thấy được điều đó. Và ở trong sách Ê-sai đoạn thứ 61 câu số 10, Chúa cũng nói như thế này: ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta, vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta, khoác áo choàng công bình cho ta, như chàng rể mới diện mão hoa trên đầu mình, như cô dâu mới dồi mình bằng châu báu. Thì Đức Chúa Trời cũng khoác lấy cho chúng ta khi chúng ta quay trở lại cùng Chúa một cái chiếc áo choàng vinh quang như vậy. Đó là áo công bình. Áo của sự cứu rỗi tức là áo công bình của chúng ta. Bây giờ chúng ta được kể là người công bình bởi vì chúng ta được Đức Chúa Giêsu Christ là cái chiếc áo bao phủ chúng ta. Đó là chiếc áo của sự cứu rỗi. Đó là cái chiếc áo của sự công nghĩa. Và chúng ta cũng cần phải thấy rằng đó, thật ra đó thì theo luật của luật pháp Môi-se ha, đối với những đứa con mà hoang đàng ngỗ nghịch đó, thì người ta sẽ trừng phạt nó bằng cách ném đá cho nó chết. Cho nên có thể nói rằng khi cái đứa con này là một đứa con hoang đàng trở về, và nếu phải áp dụng cái luật đó, nếu chính quyền sở tại đi nhìn thấy cái người con hoang đàng như vậy đó, và nếu được sự đồng ý của người cha, thì người con này có thể chịu những cái hình phạt rất là nặng nề. Mà chúng ta biết rằng theo quy định của luật pháp thì nó phải chết. Nhưng mà khi người cha ôm lấy nó rồi, người cha dường như đã gánh cái sự chết thay thế cho nó. Và đó là một cái hình bóng cho chúng ta về Chúa Giêsu Christ. Ngài chính là cái chiếc áo công nghĩa, Ngài đã mang lấy tội lỗi của chúng ta và trả giá thay cho chúng ta. Cho nên chúng ta được khoác cái chiếc áo choàng của sự cứu rỗi và sự công bình đó là chính Chúa. Cho nên chúng ta biết rằng đó, chúng ta được cứu bởi ân điển, mà ân điển là tình yêu của Đức Chúa Trời đã trả một giá đắt để có thể ban sự cứu chuộc cho chúng ta. Rồi chúng ta cũng thấy rằng đó, ở trong câu chuyện này, Chúa kể người con này á, giống như là chưa từng phạm tội vậy đó. Ngay lập tức đã được phục hồi lại tất cả mọi sự về địa vị, về quyền lợi, về tình yêu, về tất cả niềm vui gì đó ở trong nhà của cha. Tuy nhiên chúng ta lưu ý ở đây đó là gì? Người con này không phải chỉ được mặc lấy áo đẹp, mang nhẫn, mang giày. Điều đó nó có thể đưa người này trở lại trong cái vị trí ở trong nhà là một thành viên ở trong gia đình của cha. Nhưng mà nếu chỉ chừng đó thôi, trong khi người con quay trở về vì đói mà. Vì đói, nó cần ăn, nó cần cái sự sống. Và chúng ta thấy rằng đó, Chúa đã đãi cho nó. Không phải những cái thức ăn dành cho đầy tớ, nhưng mà là giết bò con mập. Bò con mập nó nói về một cái đại tiệc. Một cái niềm vui lớn lắm, người ta mới giết bò con mập. Giống như mình nói giết con heo, hay là bữa tiệc này mình sẽ có nguyên con heo quay chẳng hạn đi. Mà cái này là con bò lớn. Đó là điểm chúng ta thấy. Cho nên đứa con này đã được khôi phục lại cái sự sống. Nó vừa là có cái niềm vui từ nơi cha khi tìm lại đứa con bị lạc mất, nhưng mà nó cũng có cái niềm vui lớn lao dành cho người con vì được khôi phục lại cái sự sống phong phú. Chúng ta có kinh nghiệm được về bò con mập ở trong đời sống của mình không? Xin Chúa cho chúng ta biết rằng chính Chúa là thức ăn thuộc linh cho đời sống của chúng ta. Có nhiều khi mình ăn nhiều thứ lắm. Bây giờ mà chúng ta lên internet là thôi, nhiều cái thứ thực phẩm lắm, mà trong đó nó nhiều cái thứ nguy hiểm nữa. Có nhiều người chỉ vui thích với những cái điều như vậy mà thôi, thuộc về đời này. Nhưng mà đối với sự sống là lời Đức Chúa Trời, là chính Ngài đó, thì ngán chán quá. Sự chết hành động. Sự chết nó sẽ hành động khi chúng ta muốn đọc lời Chúa, lắng nghe lời Chúa, thấy buồn ngủ, thấy sao nghe mệt quá. Trong khi mấy cái chuyện khác thì bừng con mắt dậy, thích thú tham gia, lắng nghe rồi nói huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Đó là sự chết đang hành động. Khi chúng ta cầu nguyện mà thấy cầu nguyện không nổi, không muốn cầu nguyện. Khi chúng ta muốn đi nhóm mà nó có một cái gì đó lười biếng, nó thôi đừng đi nhóm, kệ nghỉ cũng được. Nay mình cũng có hẹn, nay mình có chương trình thế này kia, kệ. Chắc Chúa thông cảm, chắc Hội Thánh cũng thông cảm mình. Đó là sự chết đang hành động. Cái quyền lực sự chết đang hành động trong chúng ta đó. Chúng ta không còn vui thích gì điều đó nữa. Rồi chúng ta cũng thấy cái sự chết nó hành động ngay cả trong cái mối tương giao của cái người anh đối với cha của mình, rồi đối với người em của mình đã ăn năn quay về. Chúng ta cần lưu ý rằng cả hai người con này, nó nhìn ở bề mặt nó có vẻ như là có nhiều cái khác biệt, nhưng mà trong sâu xa đó, thì nó có những điểm tương đồng, nó cùng một loại bản chất. Cái thứ nhất chúng ta thấy rằng đó, hai người con này đều có một sự ưa thích sự vui chơi. Người con hoang đàn thì nói rằng bây giờ mình muốn thâu tóm gia tài của cha rồi đi phương xa ăn chơi ở bên ngoài. Còn người con ở trong nhà cũng thèm muốn điều đó lắm, nhưng mà bất mãn với cha, không hiểu biết gì về cha của mình, cho nên nói rằng tôi phục vụ cha bấy lâu nay như là một nô lệ, một đầy tớ, mà bây giờ có một con dê con thôi chứ đừng nói con bò gì hết, con dê con tôi muốn có cha ban cho để tôi có thể ăn uống vui vẻ với bạn hữu mình, cũng là ưa thích sự vui chơi. Mặc dù không được nhưng mà trong lòng thì có cái điều đó. Và chúng ta nhớ rằng ở trong thơ Timôthê thứ nhất, đoạn 5 câu số 6, Phaolô nói như thế này: về phần kẻ ưa thích sự vui chơi thì dẫu sống cũng như chết. Tại vì sao mà Chúa có muốn cho chúng ta vui mừng không? Chúng ta nhớ rằng một trong những cái chủ đề của Luca 15 ấy là sự vui mừng đó nha. Đó là một trong những chủ đề nổi bật, phải không? Con chiên tìm được người chăn, tổ chức tiệc vui mừng, đồng tiền tìm được, tổ chức mời bạn hữu đến vui mừng. Người cha tìm lại được đứa con hoang đàn trở về, tổ chức tiệc vui mừng. Cho nên nó là một cái sự vui mừng. Nhưng mà chúng ta thấy người con thì hai người con này tìm vui chứ, nhưng mà vui sai ở chỗ nào? Vui như thế nào bị gọi là dẫu sống cũng như chết? Đó là vui ở ngoài Đức Chúa Trời. Bởi vì họ tìm kiếm niềm vui mà không có cha dự phần. Đứa con hoang đàn thì tìm niềm vui ở bên ngoài nhà cha. Còn cái đứa con ở trong nhà đó thì muốn vui với bạn hữu của mình thôi, không có cha. Rồi có muốn là vui với anh em mình không? Không. Vui với những bạn hữu gì riêng của mình thôi à, chứ còn không có vui với anh em. Và khi không có niềm vui đối với cha rồi thì chẳng có niềm vui đối với anh em gì cả. Ngược lại, sự chết vận hành thì xét đoán lẫn nhau. Và chúng ta thấy người anh xét đoán người em của mình. Có một cái câu chuyện mà trước đây tôi có kể, tôi muốn nhắc lại, về một cái người nữ, người phụ nữ kia đi ra phi trường chuẩn bị để mà đáp chuyến bay đi đi xa. Và trong lúc chờ đợi như vậy đó thì bà đã đi đến để mua một cái bịch bánh. Thế rồi bà ngồi xuống chỗ rồi bắt đầu mới mở cái quyển sách ra để đọc. Trong khi đang đọc sách thì nghe cái tiếng sọt sọt. Nó làm lạ, mới nhìn thì thấy cái người đàn ông ngồi kế bên mình đó, cầm cái bịch bánh mở ra để bóc bánh ăn. Rồi khi mà thấy bà này, bà cha này nhìn trừng mắt nhìn ổng còn cười nữa chứ. Khi thì bà giật cái bịch lại, giật lại để xuống, nghìn ngó ông đó một chút xíu rồi trở lại đọc sách nữa, lại nghe tiếng sột soạt. Quay qua thấy ổng lấy cái bịch, lấy bánh ổng ăn nữa, rồi ổng còn cầm cái bánh bẻ ra ổng mời bà ăn nữa chứ. Bà này bực bội quá, dẹp chỗ này mà đi qua chỗ khác, lòng tức bực vô cùng. Và trong khi ngồi chờ thì đến lượt bắt đầu loa phóng thanh nó báo cho biết là chuyến bay đã sẵn sàng, xin mời vào phi cơ đồ này kia đó. Thì lúc bấy giờ bà mới mở cái túi sách của mình ra để lấy cái vé, khi mở ra mới thấy cái bịch bánh mình nằm trong đó. À, như vậy thì thiệt ra cái bịch bánh đó là của cái ông đó chứ không phải của bà. Cho nên nhiều khi chúng ta nhìn người khác, chúng ta xét đoán người khác ở cái bề mặt, một cái gì đó nó chỉ thể hiện ở cái bề mặt thôi. Đức Chúa Trời thì Ngài dò xét ở đâu? Ở trong lòng. Chúa dò xét ở trong lòng chứ không phải bề mặt. Nhiều khi chúng ta xét đoán người khác chỉ là như vậy thôi. Và chúng ta thấy ở nơi đây người anh đã có một cái xét đoán nặng nề đối với người em của mình. Chẳng hiểu gì về tình yêu của cha. Chẳng thấy được người em của mình, mặc dù trước đó nó sa ngã nhưng mà bây giờ nó đã ăn năn, nó đã quay về. Và không nhận người này là em của mình. Thằng con của cha đó, đó tiêu phí gia tài hoang đàn chi địa, bây giờ cha đãi nó như vậy. Thằng con của cha chứ không phải em mình, không phải là em con mà là thằng con của cha đó. Rồi nó làm gì? Đi chơi với phường điếm đỉ, Chính miệng của người anh này đã nói ra những cái từ ngữ như vậy. Đấy, các quý bạn chị em, xin Chúa giúp cho chúng ta là anh em trong Chúa. Chúng ta có thể nói rằng đó, một trong những điều mà quyền lực của sự chết mà ma quỷ sử dụng á, nó hành động ở trong vòng hội thánh của Chúa là sự xét đoán lẫn nhau. Và hãy cẩn thận vì quỷ mà nói hành ha, quỷ mà luôn luôn kiện cáo ha, nó ngồi trong các hàng ghế này đây. Ông mục sư cũng đứng lên không giảng hả, phê bình ổng thế này, ông phê bình thế kia, người khác đứng lên ở đây không có tư cách gì mà đứng ở đây hết. Chúng ta hãy nhớ đến Chúa của chúng ta đi. Ngài đã chọn nhiều người vào trong hàng ngũ môn đồ và sứ đồ, mà một trong 12 sứ đồ đó là Judas Iscariot. Và chúng ta biết rằng đó, Judas Iscariot, ngay từ lúc ban đầu Chúa nói rằng một trong vòng các ngươi là quỷ. Đôi lần Chúa đã cảnh báo để mà Judas có thể nhận biết được địa vị, cái tình trạng hư mất của mình để quay trở lại với Chúa. Nhưng mà ông đã từ chối và Chúa nói đứa con của sự hư mất. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, Ngài kéo người ta đến gần và cho họ cơ hội để họ ăn năn. Ngài nhịn nhục chờ đợi người ta ăn năn. Và nếu có một người ăn năn thì Chúa vui mừng lắm để mà Chúa phục hồi lại. Chúng ta đôi khi chúng ta chỉ nhìn thấy và chúng ta dễ lắm mà cố chấp. Chúng ta nghe, chúng ta biết một số điều nào đó ở bề mặt. Dám ăn bánh, ăn cắp của tôi hả? À. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó, sự thật nó không phải như vậy. Nó không đúng như vậy. Bởi vì có những con người họ phạm lỗi. Ai trong chúng ta mà không có phạm tội đâu. Kể cả khi chúng ta đã tin Chúa, ai có thì đưa tay lên. Chúa nói ai mà vô tội đó thì ném đá người đàn bà xấu nết này đi. Người đàn bà tà dâm đó đó. Ai trong các ngươi mà thấy mình là vô tội thì ném đá đi. Rồi mấy người nào đi trước, rồi ai đi sau? Lớn tuổi đi trước. Tại vì càng lớn tuổi càng biết mình tội lỗi nhiều lắm á. Nhưng mà rồi mấy người trẻ cũng vậy thôi à. Lần lượt thôi giải tán cho rồi. Chứ đâu ai dám nói mình công bình, mình thánh sạch gì đâu. Không ai dám ném đá. Và Chúa nói rằng không ai định tội ngươi sao? Ta cũng không định tội ngươi. Vậy hãy đi, đừng phạm tội nữa. Cho nên chúng ta thấy lòng bao dung của Chúa là như vậy đó. Còn chúng ta thì tại sao mình cố chấp với anh chị em của mình? Nhiều cái sự buồn phiền, những cái cơn giận chưa được giải quyết gì hết làm phân rẽ hội thánh. Tôi không muốn vào nhà cha nữa. Bởi vì trong đó có mấy thằng con của cha không có xứng đáng để tôi giao tiếp. Cho nên thôi, không đi nhóm. Hội thánh gì đâu không. Xin Chúa thương xót để giúp cho chúng ta, để chúng ta có thể thật sự học được cái bài học ở đây. Mà chúng ta biết rằng những cái sự xét đoán như vậy là sự chết. Nó là sự chết. Còn sự sống là gì? Sự sống là sự yêu thương, là sự vui mừng, là sự tiếp đãi lẫn nhau, phục vụ lẫn nhau, ban cho những ân huệ dành cho những con người, cho dù chúng ta có thể coi họ là không có xứng đáng. Nhưng mà thật sự anh chị em của mình là xứng đáng vô cùng, vì là con của cha mà, là anh em của tôi, là chị em của tôi. Amen. Cho nên nguyện Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta có thể thấy được điều này. Và phải nhớ rằng chúng ta phải xem lại coi, tại sao tôi không có muốn giao tiếp với anh chị em mình, tôi không có muốn thông công với anh chị em của mình. Hãy coi chừng, nhiều khi chúng ta có thể là một kẻ kiêu ngạo thuộc linh mà mình không biết đó. Tôi là không có phải giống như người đó à, tôi mới xứng đáng đứng trong những cái vị trí này nè, chứ còn người đó là không có xứng đáng. Nhưng mà chúng ta biết rằng có nhiều khi có những người có trách nhiệm, chúng ta cũng phải bao dung nữa, giống như Chúa độ lượng như vậy. Cái thứ nhì là người ta có ăn năn, mà đâu phải là có những cái chuyện riêng tư người ta có thể bày tỏ. Người ta đã ăn năn, người ta đã xưng nhận điều đó, có thể đối với những người có trách nhiệm trong hội thánh để mà có thể được cái sự cầu nguyện. Nhưng mà đâu có nghĩa là như vậy đem ra mình phơi bày ra hết chuyện của người ta, riêng tư gì đó, thất bại gì đó trong đời sống của họ, những yếu đuối vấp phạm gì của người ta được. Nhưng mà nhiều khi chúng ta chỉ mới nhìn có một vài cái gì đó bề mặt, cái bắt đầu chúng ta xét đoán, rồi chúng ta chụp cho một cái mũ rồi chúng ta khai trừ anh em của mình. Xin Chúa giúp chúng ta phải cảnh giác đối với cái sự chết này mà ma quỷ đang hành động. Nó hành động để phân rẽ Adam và Eva là vợ chồng với nhau, trong gia đình của mình. Rồi nó phân rẽ anh em với nhau, Cain và Abel. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó là quyền lực của ma quỷ. Nó vẫn tấn công vào hội thánh của Chúa, vào đời sống cơ đốc nhân, và cái mối tương giao của chúng ta với Chúa và với nhau. Và chúng ta biết rằng một khi chúng ta không có thể vui với anh chị em của mình á, là bởi vì chúng ta không có nhận sự vui mừng trong mối tương giao với cha. Nó đã bị cắt đứt rồi. Cho nguyện Chúa dùng những lời này để khích lệ, nhắc nhở, tỉnh thức mỗi người trong chúng ta, và thêm lên ở trong chúng ta trong lòng yêu kính đối với Đức Chúa Trời, và tôn trọng Ngài ở giữa vòng hội thánh của Chúa cũng như trong mỗi đời sống của chúng ta. Phải tôn kính cha, không có cãi, không có nghịch lại đối với ý muốn của Đức Chúa Trời, mà cũng phải yêu mến Ngài nữa, chứ không phải chỉ yêu mến các vật thuộc về Ngài. Dù đó là ân sủng, là những cái quà tặng của Chúa, nhưng mà chúng ta phải yêu mến chính Chúa kìa, quý trọng chính Chúa nữa, chứ không phải chỉ là các ân tứ và phước hạnh của Ngài thôi. Và từ nơi đó chúng ta mới có thể yêu mến anh chị em của mình, và chúng ta mới đi ra để tìm những kẻ bị lạc mất. Khi thấy anh chị em của mình vấp váp, chúng ta nâng đỡ họ trong sự dịu dàng, yêu thương, tình yêu thương che phủ vô số tội lỗi, để mong ước đưa họ khôi phục trở lại. Và chúng ta làm bằng một bàn tay mềm mại và đầy cảm thông, bởi vì nếu không có Chúa ở trong đời sống tôi, nếu không có Thánh Linh của Ngài ở trong đời sống tôi, thì tôi cũng sẽ giống như bạn, giống như anh, giống như em vậy thôi. Nhiều khi cũng tệ hơn nữa đó, tại vì anh em chưa biết á. Nhưng mà Đức Chúa Trời biết. Nguyện Chúa thương xót chúng ta. Chúng ta đứng lên đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Chết mất và được sống. Trung tâm khiến cho chúng ta có thể bị chết mất và chúng ta được khôi phục lại, được sống, là chính mình Chúa trong mối tương giao với Ngài. Là Chúa kính yêu của chúng con, Chúa con hạ lòng của chúng con xuống để muốn thưa với Chúa rằng chúng con có nhiều lỗi lầm lắm. Trước hết là với chính mình Chúa, chúng con nhiều khi thiếu đi một tấm lòng yêu mến Ngài một cách sâu xa. Đôi khi chúng con có thể chuyển đổi bằng sự yêu cơ nghiệp mà Ngài ban cho. Chúng con yêu một số những cái phó sản nào đó mà Chúa đã để lại như là một gia tài cho chúng con. Nhưng mà chúng con chưa thật sự yêu mến chính Chúa là đấng ban cho chúng con mọi điều đó. Vì vậy chúng con mất đi niềm vui mừng, và mọi cái điều kia bây giờ nó trở thành những cái bẫy mà nó có thể làm cho chúng con bị lạc mất khỏi Chúa. Có thể là ở bên ngoài, mà cũng có thể là bên trong hội thánh của Chúa. Có thể là ở bên ngoài sự phục vụ Chúa, mà cũng có thể là ngay ở trong sự phục vụ Chúa, ngay tại bàn thờ của Chúa, ngay ở trong bàn tiệc của chính Ngài. Xin Chúa thương xót để giúp cho chúng con, để mỗi khi chúng con đến với Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng giữa vòng hội thánh của Chúa, thì chúng con nhận được cái sự vui mừng lớn, là một sự vui mừng thêm lên ở trong đời sống của chúng con, để chúng con có thể thật sự ôi Chúa, thấy đó là một cái ngày hội của sự phước hạnh mà cha ban cho tất cả chúng con. Vì Ngài nói chúng ta hãy vui mừng và cảm ơn Chúa, vì tại nơi đó Ngài không phải chỉ ban một cái bánh, mà Ngài ban cả bò con mập. Vì vậy Ngài muốn tất cả đều chung dự với nhau trong bữa tiệc yêu thương và vui mừng đó. Xin Chúa cho chúng con hết thảy những anh em chị em trong Chúa, chúng con biết yêu thương và vui mừng trong sự hiện diện của cha. Xin Chúa ban phước của Ngài để tất cả những cái điều gì đó lấn cấn, những cái gì đó mà ma quỷ đang gieo rắc cái sự chết của Ngài, sự của nó ở giữa vòng hội thánh Ngài, trong đó nó có thể làm cho chúng con buồn chán trong những cái thì giờ lẽ ra là thì giờ của bàn tiệc khi chúng con cùng nhau thờ phượng Chúa. Đừng để chúng con, Chúa ơi, ngóng qua một cái chương trình khác. Chúng con vội vã chỉ gặp Đức Chúa Trời để chào hỏi Ngài một tiếng, rồi chúng con nhanh chóng đi vào những cái cuộc vui riêng của mình. Nhưng Ngài cho chúng con thật sự nếm biết được sự ngọt ngào, niềm vui đích thực, tình yêu đích thực ở trong sự hiện diện của cha khi chúng con thờ phượng Ngài. Và cùng với anh chị em của mình nữa, ma quỷ đang tìm cách để gieo những cái bức tường ngăn cách. xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con để chúng con, ôi Chúa, phá vỡ tất cả những điều đó bằng tình yêu thương và đến với nhau ở trong sự mềm mại, yêu thương và sẵn sàng để chúng con có thể, Chúa ơi, nâng đỡ nhau, khích lệ nhau. Cầu xin Chúa dùng lời của Ngài buổi sáng hôm nay để loại bỏ sự chết ra khỏi đời sống của chúng con và đưa chúng con được khôi phục trở lại trong mối tương giao với Chúa, là nguồn của sự sống. Đó là nguồn của tình yêu, mà nó là nguồn của vui mừng. Và cho chúng con vui mừng trong mối tương giao với nhau. Chúng con vui mừng trong sự phục vụ Chúa vì chúng con là con của Ngài. Ngợi khen và cảm ơn Chúa. Chúng con thành tâm cầu nguyện với danh Thánh Chúa Jesus Christ.